nghiêm án dị vọng tự hoàn nguyên quan. Thời gian ngày 5 tháng 4 năm 2009, tập 18. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Thật chịu buông bỏ, không cần tính toán, không luận ở nơi phương diện đời sống, ở phương diện công tác, mỗi phương mỗi mặt đều tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vậy thì tốt, vậy thì dễ làm. Nếu như chấp trước kiên cố, ta nhất định phải làm thế nào đó, vậy thì phiền não. Như vậy không ra khỏi 6 cõi luân hồi, cũng không sanh được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây đều là lời thật. Cho nên thường hay nghĩ đến, tại vì sao không giống như Phật Bồ Tát năm xưa ở đời, mọi thứ tất cả tùy duyên. Ăn uống, Phật một ngày một bữa cơm, ra ngoài khất thực, cho thứ gì ăn thứ đó, một chút tâm phân biệt cũng không có. Các vị phải nên biết, nếu như thật không có phân biệt chấp trước, không luận bạn cất thực được thứ gì, đều là thượng vị, mùi vị ngon nhất. Vì sao vậy? Tâm của bạn tốt, đó đem cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, đó chẳng phải là cảnh tùy tâm chuyển hay sao? Cơm có không ngon đi nữa, khi ở trong bát của Ngài, khi ý niệm của Ngài chuyển đổi nó, thì nó liền biến thành đồ ngon nhất. Các vị thử nghĩ xem, thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng. Cho nên khoa học này có thể chứng minh đó là thật, không phải là giả. Vậy chúng ta lại nghĩ, khi chúng ta phẫn nộ, tâm tình bất bình, vào lúc tâm bất bình, món ăn có ngon thế nào, khi ăn cũng đều không cảm thấy ngon, đều khởi tức giận mà bỏ đi. Chẳng phải đạo lý như vậy sao? Cảnh tùy tâm chuyển, ăn uống tùy tâm chuyển, không có thứ nào mà không tùy tâm chuyển. Cho nên Phật Bồ Tát có được đều là diệu vị, thượng phẩm diệu vị. Chúng ta có được thì ý niệm của chúng ta liền đổi xấu nó rồi. Đạo lý này cùng với thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng là như nhau, được khoa học chứng minh ra. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Một niệm bất giác, không rõ chân tướng của tất cả pháp. Chân tướng ở thiên thai gọi là không giả trung. Trong kinh Bát Nhã gọi là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, bạn không thể nói nó không có, bạn cũng không thể nói nó thật có. Tướng là tâm hiện, trong tướng sanh ra biến hóa, đó là thức biến. Thức là gì vậy? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là A-lại-da. Chấp trước là mạt na, phân biệt là ý thức. Cho nên mê pháp giới khởi tam giới nghiệp quả. Mê pháp giới khởi lên nghiệp quả của 3 cõi, việc này rất nặng. Vì sao vậy? Nghiệp quả tam giới là 6 cõi luân hồi. Nói đến trên thân chúng ta, ở trong Đại Thừa, Pháp Tướng Tông nói tam tế lục thô mê mạc. Tam tế, ba loại tướng này có thể nói một niệm hoàn thành. Trong một niệm có ba loại tướng này. Bồ Tát Di Lặc nói niệm niệm thành hình. Hình là tướng cảnh giới, hình đều có thức, thức là kiến tướng, cũng gọi là chuyển tướng, chuyển biến. Cái ý niệm này động là nghiệp tướng, khởi tâm động niệm là nghiệp tướng, nghiệp tướng, kiến tướng, cảnh giới tướng. Tam tế tướng đó chính là căn bản vô minh hoặc. Nhưng đối lục thô cố danh tam tế, bởi vì phía sau còn có triển khai, cho nên tam tế này phải biết chính là một niệm. Các vị thử nghĩ xem, một niệm ngắn đến như vậy, 1280 triệu phần trăm của giây, trong thời gian ngắn như vậy vẫn có tam tế. Tam tế mỗi một tướng, vậy thì lại nhân cho ba. Bạn nói xem chỗ này, bạn làm sao có thể phát hiện ra được? Cho nên trong Đại Thừa giáo Phật nói, ai có thể phát hiện, ai có thể thấy được? Có Bồ Tát từ bát địa trở lên. Bồ Tát bát địa trở lên, cái tâm đó rất là thanh tịnh, tâm cực kỳ thanh tịnh, họ có thể cảm nhận được, họ có thể thấy được. Đó là nhà Phật gọi là khoa học, đó không phải là lý tưởng, mà có thể nhìn thấy được. Hay nói cách khác, bạn cũng có năng lực lớn đến như vậy, có thể truy kịp được tốc độ của nó. Bạn cùng đồng với tốc độ của nó thì bạn nhìn thấy được. Tốc độ của bạn không bằng được như đó, cự ly kém hơn, thì bạn không thể nhìn thấy, nó quá nhanh, bạn không phát hiện được. Cho nên ở vào Bồ Tát bát địa, thức địa vẫn không được, vẫn chưa thấy được. Bồ Tát bát địa liền có thể thấy, bát địa trở lên thấy đều có thể thấy được. Đây không phải là giả, không phải lý luận, cũng không phải dò tìm, cũng không phải suy diễn từ trong số học. Cái thứ nhất là nghiệp tướng. Nghiệp tướng giả, tức tùng chân khởi vọng, sơ động chi tướng giả. Chú ý cái sơ động của nó, phải biết cái sơ động này, sơ không có sao. Có sơ thì có sao hay không? Không có. Mỗi niệm đều là sơ, mỗi niệm đều là sơ động. Bạn mới chân thật hiểu được cái ý của Phật. Ngày nay chúng ta xem thấy tướng cảnh giới, cũng chính là chúng ta đã nói 1280 triệu phần trăm của giây. Cái động đó chính là sơ động. Thứ hai, cái niệm tế cũng là cái tốc độ này, thấy đều là sơ động, không có cái động thứ hai. Cho nên cái vô minh này Phật nói được rất hay. Ngày đêm nó thêm vào chữ vô thỉ, gọi là vô thỉ vô minh. Vô thỉ là gì? Không có bắt đầu, cho nên nó là hư vọng. Nếu như có thỉ có chung, vậy thì thật có việc này, không thể nói đó là giả. Đó là khởi nguồn của vũ trụ. Khởi nguồn chính là hư vọng. Nó sau cùng biến thành sóng to, biến thành sóng dữ. Tất cả đều là sóng, không có thứ nào là thật. Chúng ta chân thật đem sự việc này làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, mới có thể triệt để buông bỏ. Vì sao vậy? Toàn là giả. Vì sao không thể buông bỏ? Không hiểu rõ chân tướng sự thật, cho nên đều đem nó xem là thật. Chủ này chính là trong kinh Anh Lạc đã nói: bất liễu tất cả pháp, liễu là tường tận, bạn mới có sơ động, mới có thể có động. Cho nên từ chân khởi vọng. Sự việc này cũng rất khó lý giải, bởi vì người thông thường chúng ta truy tận nguồn gốc, luôn muốn tìm cho ra chân tướng. Một điểm ban đầu này là do nguyên nhân gì sanh khởi, khởi lên lúc nào? Vì sao có thể có một niệm vọng động này? Chúng ta đều hay tìm cái nguyên nhân này. Phật nói với chúng ta, cái niệm ban đầu này không có nguyên nhân. Lúc nào thì khởi lên, không có lúc nào. Nó khởi lên, lập tức liền diệt. Cũng giống như khi chúng ta xem phim ảnh vậy, trong máy chiếu phim. Phim gốc chiếu ra từng tấm, từng tấm. Tấm kia đi qua rồi, thì tấm phía sau xuất hiện. Mỗi một tấm đều là mới, cho nên mỗi mỗi đều không như nhau. Bạn nói phía trước đã không còn. Bạn thấy chính là một tấm hình hiện ra. Thế nhưng cái hình đó bạn vẫn chưa thấy được rõ ràng, đó lại không còn nữa. Trong một giây mới 24 tấm, hiện tại một giây đưa bạn lên đến 1.280 triệu tấm. Bạn làm sao biết được đó là giả? Cho nên toàn bị giả tướng lừa gạt, cho rằng nó là thật. Chúng ta ở ngay nơi đó sanh khởi phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Cho nên sáu cõi luân hồi sẽ không thể đoạn. Hình ảnh của điện ảnh thì không ngừng chiếu ra, nó không thể dừng lại, liền biến thành như vậy. Lúc nào giác ngộ thì ta không còn chấp trước, ta thật đem chấp trước buông bỏ, tấm phim sáu cõi này liền không còn, liền dừng lại, đoạn dứt rồi. Nó còn có hiện tướng. Hiện ra cái gì? Chính là pháp giới bốn thánh xuất hiện. Xuất hiện ra kinh đài thứ hai. Kinh đài thứ nhất là sáu cõi, sẽ xuất hiện cái thứ hai. Cái thứ hai cũng không phải là thật. Cái thứ hai là phân biệt. Nếu như có thể không còn phân biệt đối với thế xuất thế pháp, vậy thì rất cao. Khi không còn phân biệt, pháp giới bốn thánh không còn, chính là cõi phương tiện hữu dư không còn, cõi thực báo trang nghiêm xuất hiện. Cõi thực báo trang nghiêm chúng ta đã nói qua, phía trước đã nói qua rất nhiều. Du thị du minh tạo thành. Tập khí du thị du minh không cách gì đoạn dứt. Cho nên bạn cũng không cần phải đoạn nó. Ở trong tình hình này, giác mà không mê. Tùy theo thời gian, tự nhiên nó liền sẽ tiêu mất. Bạn quyết định không nên để ý. Bạn vừa để ý thì bạn lập tức liền thoái chuyển. trong khởi tính luận. Cách nói này chúng ta đem nó đọc qua một lượt. Phía trước của nó vẫn còn nhiên bổn giác tâm nguyên, ly niệm tịch tịnh, nhân vô minh cố, giác thành bất giác, toại thành nghiệp tướng, cố khởi tính luận dân, dĩ y bất giác cố tâm động, thuyết danh di nghiệp thì giả. Bổn giác là tự tánh. Trong khởi tính luận nói bổn giác vốn có. Bổn giác chính là thanh tịnh. Ly niệm tịch tịnh, không có ý niệm, nó sẽ không khởi ý niệm. Nó là thanh tịnh, nó không sanh diệt. Đại sư Huệ Năng nói với chúng ta, tự tánh chính là bổn giác, không sanh không diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động. Phía sau nói năng sanh vạn pháp. Làm sao có thể sanh vạn pháp? Nó động niệm thì sanh vạn pháp, nó không động niệm thì không sanh vạn pháp. Vì sao động niệm? Do vô minh vậy. Cho nên nhất định phải nên biết chân tâm của chúng ta ly niệm tịch tịnh. Bốn chữ này quan trọng. Bốn chữ này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chân thật tu hành. Niệm hiện tại của chúng ta không thể buông được. Vậy phải làm sao? Phật dạy cho chúng ta một phương pháp tốt. Dùng niệm, dừng niệm. Dùng cái gì? Dùng câu A-di-đà Phật. Ý niệm của bạn vừa khởi lên A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, không có niệm thứ hai. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, A-di-đà Phật, cái niệm này không có. Bạn liền minh tâm kiến tánh. Sau khi minh tâm kiến tánh thì như thế nào? Sau khi minh tâm kiến tánh vẫn niệm A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Khuyên bảo những người chưa có kiến tánh, tôi dùng cái phương pháp này thành Phật. Tôi đem phương pháp này dạy cho anh, tôi làm gương để cho anh xem, làm mẫu. Thích Ca Mâu Ni Phật niệm Phật thành Phật. Lời nói này là Đại sư Ngẫu Ích nói. Đại sư Ngẫu Ích căn cứ vào kinh Di Đà mà nói, có kinh làm chứng cứ. Thích Ca Mâu Ni Phật chứng được A Nậu Đa La Tam Điều Tam Bồ Đề là y pháp môn niệm Phật. Tấm gương này làm được rất tốt. Cho nên chúng ta mỗi giờ mỗi phút ghi nhớ cái chữ này, ly niệm tịch tịnh. Đó là chân tâm. Tịch tịnh chính là chân tâm hiện tiền. Chân tâm là tịch, trong tâm không có việc gì. Việc trong tâm quá nhiều, vọng niệm quá nhiều, đó là chướng ngại nghiêm trọng. Học Phật cũng không được. Học Phật thế nào? Không thể giảng sanh, không thể thoát sanh tử. Ở trong nhà Phật đã tu thảy đều biến thành phước báo, không phải công đức là phước đức. Năm xưa tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc gặp Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là nhà Phật chúng ta đại khái từ trên lịch sử mà nói là một vị đại hộ pháp, thì Phật giáo tạo ra hơn 400 ngôi Tổng Lâm Tự Viện. Giúp đỡ người xuất gia, ông rất là ưa thích người xuất gia, cúng dường người xuất gia, chăm sóc mấy trăm ngàn người xuất gia. Khi tổ sư Đạt Ma đến diện kiến với ông rất là tự hào, hỏi tổ sư Đạt Ma: ta làm những việc đầy công đức này của ta có lớn hay không? Tổ sư Đạt Ma nói: không có công đức gì. Một thau nước lạnh tưới vào lưng Võ Đế làm cho lưng Võ Đế mất hứng thú, không chịu gặp mặt ngài nữa. Tổ sư Đạt Ma đến chùa Thiếu Lâm quay mặt vào vách 9 năm, đợi đến một huệ khả. Vì sao vậy? Ông chưa có lìa niệm, tâm ông không tịch tịnh. Lìa niệm tịch tịnh là công đức. Không luận làm bất cứ việc gì, chỉ cần bạn lìa niệm là buông bỏ. Buông bỏ, tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Tịch tịnh đó gọi là công đức. Lìa niệm là công, tịch tịnh là đức. Nếu như tạp niệm trong tâm của bạn rất nhiều, không thể buông bỏ, đó gọi là gì? Là phước đức, không phải công đức. Phước đức vẫn phải tiếp tục trong sáu cõi luân hồi, đời sau thì hưởng phước, không thể thoát sanh tử, không thể ra khỏi ba cõi, cũng không thể giảng sanh. Bạn xem, pháp môn niệm Phật, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, vẫn là phải tịch tịnh. Có thể làm được tịch tịnh, niệm Phật mới có thể giảng sanh. Không thể làm được tịch tịnh thì niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Bạn liền biết được bốn cái chữ này quan trọng cỡ nào. Vì sao có thể biến thành nghiệp tướng, nhân vô minh cố, giác thành bất giác? Bổn giác biến thành bất giác. Vô minh là gì? Khởi tâm đồng niệm. Phải biết, khởi tâm đồng niệm chính là bất giác. Bất giác thì gọi là nghiệp tướng. Nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác. Nghiệp là động. Không động thì không gọi là nghiệp. Bạn xem, chúng ta gọi là sự nghiệp. Sự là gì? Là tạo tác. Khi tạo tác là sự, kết quả của tạo tác thì gọi là kết nghiệp. Cho nên nghiệp là một tướng động, cũng chính là bất giác tâm liền động, giác thì tâm không động. Cho nên đó không phải là chân tâm, đó là một vọng tâm. Do vô minh, vô minh chính là mê. Cho nên một niệm bất giác, đó là mê. Trong Khởi Tính Luận có câu nói rất hay, bạn xem: y bất giác cố động tâm. Hiện tại chúng ta bất giác quá lâu, cái tâm động này đã biến thành sóng to gió lớn. Cho nên trên Kinh Địa Tạng nói rất hay: chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm, thảy đều là nghiệp, thảy đều là tội. Tội là gì vậy? Trong nghiệp nghiêm trọng nhất. Học Phật, tu hành, tu cái gì? Việc này các vị không thể không biết. 84,000 pháp môn, tóm lại mà nói, thấy đều là tu định, chính là tu tịch tịnh. Đi gọi là thật tu hành. Pháp là phương pháp, môn là lối đi. 8 vạn 4.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Đó là nói phương pháp không như nhau, lối đi không như nhau, phương hướng mục tiêu chỉ là một, đều là tu tịch định. Tịch định cũng gọi là thiền định. Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là tâm thanh tịnh. Bạn thấy trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, ở trên một đề kinh đem nhân cùng quả nói ra hết. Trước nói quả báo, đại thừa, đại thừa là trí tuệ. Vô Lượng Thọ trang nghiêm, Vô Lượng Thọ là đức. Đức thứ nhất chính là trường thọ. Trang nghiêm là tướng hảo. Cho nên trên quả chính là Thế Tôn đã nói ở trên Hoa Nghiêm. Trí tuệ, đức, năng của tự tánh. Đại thừa là trí tuệ, Vô Lượng Thọ là đức, Trang Nghiêm là năng, là quả. Làm sao tu được chứ? Hiện tại nói tu chúng ta đã mất đi. Chỗ này có phải thật đã mất đi hay không? Chỉ là có chướng ngại. Sau khi trừ bỏ chướng ngại, tự nhiên liền hồi phục. Phật dạy chúng ta tu thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tâm thanh tịnh chính là tu định. Bình đẳng là đại định. Từ định khởi tác dụng chính là giác, giác mà không mê. Chúng ta liền biết được hiện tại chúng ta tu từ chỗ nào. Phải từ tâm thanh tịnh mà tu, phải tu đến tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là tâm Phật. Bạn xem ở trong 10 pháp giới, Phật nói cho chúng ta nghe 10 pháp giới. Cái thứ nhất là nghiệp nhân. Nhân duyên vô lượng. Cái nhân duyên quan trọng nhất là gì vậy? Thành Phật. Thành Phật là bình đẳng. Bình đẳng là nhân của Phật. Lục độ là nhân Bồ Tát. 12 nhân duyên là nhân của duyên giác. Tứ đế là nhân của A-la-hán. Là nói cái nhân thứ nhất, cõi trời. Cái nhân thứ nhất là thượng phẩm 10 thiện. Người là trung phẩm 10 thiện. A-tu-la là hạ phẩm 10 thiện. Phía dưới là ba đường ác, nghiệp nhân của ba đường ác. Nghiệp nhân thứ nhất của cõi quỷ là tham, tham lam. Cõi súc sanh là ngu si. Địa ngục là sân hận. Trong lòng thường hay có oán hận, có bất bình, thường hay ưa thích nổi cáu giận. Vậy thì bạn phải biết, bạn tạo ra là nghiệp nhân của địa ngục. Niệm Phật vẫn là đi đến địa ngục. Lời nói này là của Pháp Sư Quán Đỉnh, đã nói ở trong chú giải của Đại Thế Chí Viên Thông Chương. Tôi năm xưa xem thấy chú giải này rất nghi hoặc. Niệm Phật là việc tốt, người niệm Phật làm sao có thể đọa địa ngục chứ? Tôi liền thỉnh giáo với Lão Sư Lý. Lão Sư Lý nói, ông hỏi rất hay, cái vấn đề này rất nghiêm trọng, tôi không trả lời cho ông, tôi phải ở trong lúc giảng kinh để nói cho mọi người nghe luôn. Có rất nhiều người không biết, họ niệm Phật 100 loại quả báo, loại thứ nhất chính là đọa địa ngục A Tỳ, điều thứ hai đọa ngạ quỷ, điều thứ ba đọa súc sanh. Do nguyên nhân gì? Tham sân si ba độc rất nghiêm trọng, chưa nhổ sạch. Tuy là niệm A Di Đà Phật, tâm tham sân si mạng nghiêm trọng, cho nên họ vẫn là đọa vào ba đường ác. Niệm Phật thành Phật, vậy thì bạn liền biết được lý niệm tịch tịnh, niệm Phật quyết định thành Phật. Cho nên tu hành, nếu chúng ta không đem những thứ này hiểu cho rõ ràng, hiểu cho tường tận, chính mình cho là tu được rất tốt, đến kết quả sau cùng không phải như chính mình đã tưởng tượng. Có một số người oán trời trách người, trách Phật Bồ Tát không linh, trách kinh điển đói có sự sai lệch. Vì thì rất sai, đó là tạo thành trọng tội, bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Vậy thì đọa địa ngục càng sâu. Cho nên việc này cần phải hiểu cho rõ ràng, hiểu cho thấu đáo. Vì tâm đã là động, khi vừa động liền sanh, sanh kiến tướng. Kiến tướng là gì vậy? Kiến tướng giả, kiến sơ động chi tướng giả, diệt danh chuyển tướng, đó là sanh ra biến hóa. Vì y sơ động, nghiệp thức chuyển thành năng kiến chi tướng giả. Bạn xem đây chính là thức. Nó liền có năng kiến, có năng kiến đương nhiên liền có sở kiến, liền phát sinh ra tiếp theo cảnh giới tướng. Đây là tế tướng thứ ba. Cảnh giới tướng chính là chuyển tướng phân biệt. Sơ động chi cảnh giới giả, diệt danh hiện tướng. Do tiền chuyển tướng, tắc cảnh giới vọng hiện. Cảnh giới hiện tiền, các vị phải nên biết, trong đây không có phân biệt. Không có chấp trước, có phân biệt. Cái phân biệt này là phân biệt cực kỳ vi tế. Chúng ta có thể quan sát được không? Không thể quan sát. Phật ở trong Đại Thừa Giáo nói Bồ Tát Bát Địa mới có thể quan sát được loại phân biệt vi tế đó. Ý niệm của chúng ta quá thô. Cái tam tế tướng này giải thích rồi. Một niệm đó Bồ Tát Di Lặc đã nói, mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Tam tế là giải thích câu nói này. Bạn xem phân biệt liền phiền não. Vì sao vậy? Khi phân biệt, lập tức cảnh giới tướng liền hiện tiền. Vật chất mà khoa học gia đã nói là giả, trong không sinh có. Bạn thấy nhà Phật nói được tường tận đến như vậy. Bồ Tát Di Lặc nói hình chính là hiện tượng vật chất. Phật hỏi đáp, trong cái ý niệm này, người bình thường chúng ta trong cái ý niệm này có mấy niệm, có mấy hình, có mấy thức. Bồ Tát Di Lặc nói rõ ràng có mấy ý niệm. Chúng ta ngày nay thông thường đều là dùng dây để làm tiêu chuẩn. Trong một giây có 1.280 triệu ý niệm. Mỗi niệm đều có hình, hình đều có thức. Đó là trong tự tánh vốn tự đầy đủ. không có phân biệt, khi công đồng niệm vốn tự đầy đủ. Cho nên trong vũ trụ cảnh giới thiên biến vạn hóa không ra ngoài tự tánh. Cái đạo lý này cũng không dễ hiểu. Tôi giảng đến chỗ này liền nghĩ đến chúng ta vào lúc nhỏ chơi cái ống kính vạn hoa, gần giống với cái đạo lý này. Đây là ống vạn hoa, bạn xem ở trong đây là ba tấm kính, ba tấm kính xếp làm hình tam giác. Trong đây chỉ có vài miếng giấy dùng, màu sắc khác nhau. Khi bạn xoay chuyển nó, ở trong đó liền sinh ra biến hóa, liền có bức hình. Bạn xoay chuyển đến 10.000 lần, bạn cũng không tìm được hai tấm hình như nhau. Chỗ này giống như cái gì? Tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Cả thể vũ trụ thiên biến vạn hóa. Ống vạn hoa giống như tự tánh. Bạn đang chuyển động là khởi tâm động niệm, nó liền sản sinh ra những cái huyền tướng này. Tôi dùng thứ này để giải thích mọi người dường như tương đối dễ hiểu hơn một chút. Đích thực là như vậy. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đây là Phật nói. Cảnh tùy tâm chuyển, lời nói này rất có đạo lý. Cảnh giới tùy tâm chuyển. Địa cầu của chúng ta ngày đây có tai nạn, có người nói địa cầu bị bệnh. Địa cầu vì sao bị bệnh? Địa cầu làm gì có bệnh? Tâm của người bệnh liền ảnh hưởng đến địa cầu bên ngoài, địa cầu liền bị bệnh. Tâm người vì sao bị bệnh? Khác thường. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không gì khác, chỉ là dạy chúng ta tùy thuận tự tánh. Tự tánh là thanh tịnh, tự tánh là không sanh diệt. Trong tự tánh có vô lượng trí tuệ, đức năng tướng hảo, chỉ cần bạn tùy thuận. Tất cả cõi tánh, đó là cảnh giới gì vậy? Cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc, đó chính là tùy thuận tự tánh. Hiện ra cái tướng này. Nếu như chúng ta trái ngược với tự tánh, tướng liền thay đổi, biến thành tướng gì vậy? Biến thành sáu cõi ba đường, liền biến thành cái tướng này. Cho nên hôm nay trên địa cầu này tai nạn rất nhiều. Hôm nay có đồng tu từ trên mạng lấy xuống một tin tức mang đến cho tôi xem. Nam Cực có một khối băng đang tan chảy. Khối băng này diện tích rất lớn, tan chảy hết, tốc độ khiến người kinh ngạc, nhanh hơn nhiều so với các nhà khoa học dự tính. Các nhà khoa học nói với chúng ta, ở trên cái địa cầu này 90% băng ở Nam Cực. Bắc Cực không nhiều, thế nhưng Bắc Cực có thể sẽ tan chảy hết. Băng của Nam Cực nếu như tiếp tục tan chảy, địa cầu này mực nước biển sẽ tăng cao, đại khái lên cao 30 mét đến 50 mét. Thành thị duyên hải đều sẽ bị chìm trong nước. Đó là các nhà khoa học từ trong số học đưa ra cảnh báo, không có cách gì có thể giải quyết. Thế nhưng trong Phật Pháp thật có phương pháp giải quyết. Người ta không chịu tin tưởng thì còn cách nào? Nói Phật Pháp là tôn giáo, là mê tín, vậy thì hết cách. Phật Pháp làm thế nào để giải quyết? Phật Pháp hiểu được cảnh tùy tâm chuyển. Nhiệt độ của địa cầu vì sao nâng cao? Cái nguyên nhân này họ nói là thế nào vậy? Hiệu ứng nhà kính đương nhiên cũng là một nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là gì? Tham sân si. Đó là ba độc phiền não. Sân hận chính là lửa. Bạn ngày ngày không vui, ngày ngày nổi cáu giận, nhiệt độ địa cầu liền lên cao. Cái đạo lý này rất ít người hiểu được. Nếu như chúng ta hiểu rõ được đạo lý này, chúng ta những người cư trú trên địa cầu này, chúng ta buông bỏ tham lam, buông bỏ sân hận, buông bỏ ngu si, địa cầu này sẽ hồi phục bình thường. Thiên tai nhân họa đều không có, nhân họa cũng không ngoài tham sân si. Tại vì sao có chiến tranh? Nhưng không phải là do tham sân si. Cho nên Phật Đà dạy cho chúng ta cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Không những thiên tai nhân họa không có, người cư trú trên địa cầu này không khác gì người cư trú ở trên thiên đường. Tất cả hiện tượng trên địa cầu này đều sẽ biến thành rất xinh đẹp. Tài nguyên mà con người cần đến, nó tự nhiên sẽ biến hiện ra. Quyết định không hề thiếu kém. Chư Phật Bồ Tát, những đại thánh đại hiền này, chúng ta ở ngay trong tưởng tượng bình thường, đều là người minh tâm kiến tánh tái sanh, như Nghiêu Thuấn, Vũ Thương, Văn Võ, Châu Công. Họ có phải là Phật Bồ Tát tái sanh hay không? Tôi đã từng đem vấn đề này thỉnh giáo với lão sư Lý. Tôi nói những người này, họ dùng thân phận đế vương để xuất hiện ở thế gian này. Những gì họ đã nói, họ đã làm đều tương ưng với tự tánh. Có phải là trong Phật Pháp đã nói hay không? Đáng dùng thân đế dương để độ, thì liền hiện thân đế dương mà vì họ nói Pháp. Đó là trong 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Lão sư nói với tôi, trên lý nói được thông, thế nhưng trên sự không có chứng cứ. Cách nói này hay. Cho nên ngày nay chúng ta, một số người tán thành dân chủ, hủy bán, thậm chí nhục mạ đế chế, đó là sai lầm. đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó. Cái ứng này là ứng theo nhu cầu của chúng sanh, không phải là chính họ. Chính họ không có ý nghĩ. Cho nên bạn tỉ mỉ mà quan sát, họ có tương ưng với tánh đức hay không. Nếu như tương ưng với tánh đức, không phải Phật Bồ Tát cũng là Phật Bồ Tát. Họ không tương ưng với tánh đức, đó chính là yêu ma quỷ quái. Đó là mang đến cho thế gian tai nạn, không phải mang đến hạnh phúc mỹ mãn. Tánh đức là tự nhiên, người Trung Quốc gọi là đạo đức. Đạo chính là đại tự nhiên, trực tự của đại tự nhiên, pháp tắc của đại tự nhiên. Như người Trung Quốc đã nói, xuân hạ thu đông, đó là đại tự nhiên. Đây không phải con người làm. Xuân sanh, hạ lớn, thu thâu, đông tàn, đó là pháp tắc tự nhiên. Cho nên thánh nhân Trung Quốc nói cho chúng ta nghe ngũ luân. Ngũ luân là tự nhiên. Ngũ luân là nói quan hệ, quan hệ người và người, cha con, chồng vợ, quân thần, anh em, bè bạn. Đây không phải do người nào phát minh, do người nào sáng tạo, không phải vậy. Là tự nhiên. Cho nên luân lý là để chúng ta nhận biết quy tắc của tự nhiên, trật tự của tự nhiên. Sau đó, sau khi tiến thêm một bước, hiểu rõ làm thế nào có thể tùy thuận tự nhiên, đem những quan hệ này xử lý cho tốt. Cha từ, con hiếu, quân nhân thần trung, lớn nhỏ có trật tự, bạn bè có chữ tín. Những thứ này chính là thuộc về đức. Hạt nhân của đức chính là cha con có thân, đó là thân ái. Cho nên tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm đức. Ông nói với tôi, ông đã làm mấy chục ngàn lần thí nghiệm này rồi, phát hiện chỉ có yêu cùng cảm ơn, cảm tạ, đồ hình kết tinh hiện ra đẹp nhất. Ông hỏi tôi, đó có phải là hạt nhân của vũ trụ không? Trả lời của tôi là khẳng định, đích thực là hạt nhân của vũ trụ này. Đó là hạt nhân của tánh đức. Vũ trụ là tánh đức biến hiện ra, cho nên thời gian không gian cũng không phải là thật. Không gian ở trong bách pháp minh môn gọi là phương phân, thời gian gọi là thời phân. Cho nên thời phân cùng phương phân là hiện tại chúng ta gọi là không gian cùng thời gian. Thời không ở trong bách pháp liệt kê ở trong bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp hoàn toàn là giả, là khái niệm trừu tượng, không phải sự thật. Khoa học gia đến cận đại mới có thể khẳng định thời không không phải là thật. Thích Ca Mâu Ni Phật chí ít cũng sớm hơn họ 2500 năm, đã đem sự việc này nói được rõ ràng, nói được tường tận. Chúng ta hy vọng khoa học có thể tiến bộ hơn, có thể nâng cao hơn, đem chân tướng sự thật mà Phật đã nói, dùng khoa học để làm chứng cứ. Cho nên trong Phật Kinh đích thực có khoa học cao đẳng, có triết học cao đẳng, Năm xưa tiên sinh phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi, nói là triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Chúng ta thông qua hơn nửa thế kỷ học tập, đích thực là đã hiểu ra được trong Phật Kinh có khoa học cao đẳng, cũng có thể nói là đỉnh cao nhất của khoa học thế giới. Khoa học là luận sự, triết học là rõ lý. Cảnh giới sau khi hiện rồi, cho nên đây đều là tam tế tướng, chính là ở ngay trong một niệm thành tựu, ở ngay trong một niệm ngắn đến như vậy thành tựu. Khi vừa thành tựu lại phát triển liền biến thành thu tướng. Thu tướng có sáu loại, gọi là lục thu. Lục thu gọi là do nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng, tam tế mà sanh, nên gọi là lục thu. Nghiệp, chuyển, hiện, đó là ba tế tướng, tức là trong tạng thức thứ tám khởi lên ba tướng. Nó rất di tế nên gọi tam tế. Các vị tưởng tượng, cái tam tướng này tế đến mức độ nào vậy? Ở trong một giây, hiển hiện ra 1.280 triệu lần. Bạn nói xem nó di tế dường nào. Đó là ngay trong một niệm. Cái ý niệm đó không đơn giản. Trong ý niệm khởi lên thay đổi, trong một ý niệm di tế ngắn ngủi đến như vậy, cho nên gọi là tam tế tướng. Tam tế tướng tiếp tục phát triển liền biến thành thu tướng. Cảnh giới của tam tế tướng chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Lục thu thì sao? Lục thu chính là 10 pháp giới, hiện tướng trong 10 pháp giới. Một cái là trí tướng. Dị y tam tế trung đệ tam cảnh giới tướng, bất liễu tự tâm sở hiện, vọng khởi phân biệt nhiễm tịnh chi tướng, ư tịnh cảnh tắc ái, ư nhiễm cảnh tắc bất ái, thì danh trí tướng. Cái cảnh giới tướng này chính là hiện tướng ở trong tam tế tướng. Từ ngay trong đó sanh phân biệt. Phân biệt là gì vậy? Phân biệt là trí. Cái trí này, dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói là tri thức, không phải trí tuệ. Trí tuệ thì sao? Trí tuệ nó không có phân. Cho nên trí tuệ cùng tri thức là hai sự việc. Trong trí tuệ có giác, trong tri thức không có giác, không có cái tâm giác đó, cũng chính là họ đã thấy sai. Tri thức là mê, trí tuệ là giác. Cho nên tu hành của tướng tông thường hay nói chuyển thức thành trí. Thức là tri thức, làm thế nào đem tri thức chuyển biến thành trí tuệ thì đúng. Thông thường hiện tại chúng ta gọi là giáo học. Thành thật mà nói là đem trí tuệ chuyển biến thành tri thức, vậy thì sai rồi. Đó là mê. Cầu trí tuệ là từ trong tâm thanh tịnh mà sinh ra. Nếu như lại thêm vào phân biệt chấp trước thì đều biến thành tri thức, không phải là trí tuệ. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, nhân giới được định, nhân định khai trí tuệ. Giới là gì? Giới là quy củ, bạn nhất định phải y theo. Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức dạy phương pháp quy củ cho bạn, bạn đi tu định. Cái phương pháp đó có 8 dạng 4.000 pháp môn, có vô lượng pháp môn. Pháp môn nào thích hợp với chính mình, tu học thuận tiện, bạn liền chọn lấy cái pháp môn đó. Không nhất định người khác học pháp môn này, ta cũng học theo pháp này. Không nhất định vậy, luôn phải xem căn tánh của chính mình, với đời sống của chính mình tương ưng hoàn cảnh trước mắt. Vậy thì bạn tu sẽ thuận tiện, thì dễ dàng mau chóng mới có thể thành tựu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tới đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch: Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cận dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.